mây rơi thấp, mây trắng lừng lơ như vô tận. Mặt trời vẫn kiên tâm tỏa chiếu ánh sáng tự thân và hơi ấm cho muôn loài. Mây như bông, mây như tuyết, vây kín tầng không cao vời vời.
Điều thứ hai, thưa đại chúng, là chúng ta vừa học vào ngày Na La Diên. Và tôi giải thích về cái từ ngữ Na La Diên, nó rất là hay. Na La Diên Bồ Tát, phải không? Không lẽ mới đó cái gì quên rồi sao? À, ha. Và có một câu để cho chúng ta lưu ý, và nó mang cái nội hàm giải thích được cái nghĩa của cái từ Na La Diên, và cũng quy chiếu vào sự tu tập của chúng ta. Có nghĩa là đại lực kiện tướng tam muội, cho nên gọi là Na La Diên. Đại lực kiện tướng tam muội. Khi nào mà các vị sống được với cái năng lực nhận biết nó hùng hậu, liên tục, không bị gián đoạn, thì các vị đang sống với cái thân hình dũng sĩ của các vị. Thân hình này nó có thể tiều tụy, nó ốm gầy, nó già nua, héo hắt, không đẹp đẽ chi, cái đó không quan trọng đâu. Mà cái thân hình Na La Diên, tức là cái pháp thân của các vị mới quan trọng. Pháp thân của các vị phải nuôi từng ngày thôi. Tức là cái năng lực nhận biết của các vị, khả năng chiếu sáng để nhìn rõ được buồn, giận, ghét, thương nơi các vị thường sống được với nó. Thì cái điều hẳn nhiên là các vị dần dần tách mình ra khỏi buồn, giận, ghét, thương thôi. Các vị dần dần sẽ trở thành năng lực nhận biết tỏa sáng thôi. Cái này rất là hiển nhiên. Và cái năng lực thực tập của mình hùng hậu bao nhiêu, thì thưa đại chúng là nó làm cho các vị thành đạt được an lạc giác ngộ nhanh bấy nhiêu. Trong đây có một câu, bây giờ mình trích thử trong này để cống hiến cho các vị, mình nhớ rồi. Câu rất là hay. Vĩnh Minh Viên Thọ ngài trích từ Kinh Pháp Hoa. Ngài nói là trong Pháp Hoa diễn đạt nửa ngày nó có thể kéo dài 50 tiểu kiếp. Nếu các vị từng đọc Kinh Pháp Hoa thì các vị nhớ đoạn này. Các vị Bồ Tát ngồi nghe pháp có nửa ngày thôi mà nó trải qua 50 tiểu kiếp. Và cái thời gian đối với chúng ta, thưa các vị, rõ ràng là trong đời sống bình thường này, thời gian tâm thức của các vị nó là một loại thời gian không có đo được bằng thời gian tâm lý rồi. Buồn thì thời gian nó dài, vui thì ngày tháng qua rất là nhanh. Khi các vị chờ đợi bất cứ ai thì dường như tháng ngày dài vô tận. Thế nhưng mà hội họp mặt với người thân thì một ngày đi qua có một chút xíu mà thôi. Đó là thời gian vật lý và tâm lý nó rất là khác nhau. Và nâng tâm thức lên đến một tầng cao, người ta hỏi là tại sao kinh văn có những đoạn bảo rằng ta ma tăng kỳ kiếp có thành đạt được giác ngộ. Có nơi thì nói là một chóng vánh thôi, tức là trong một sát na thôi, tróc tai thì thành tựu được chánh giác. Thế thì cái điều đó đáng nghi ngờ không? Thì ở đây Ngài Vĩnh Minh Duyên Thọ, Ngài trích một đoạn ở trong Tông Cảnh Lục, mình sẽ đọc để cho các vị thấy. Ngài nói là muốn mau thành đạt thì liền thành đạt, và muốn lâu chứng quả thì chuyện đó nó trở thành lâu. Nếu anh thấy chân tánh tức khắc thì trong một niệm liền thành Phật. Hay nói một cách gọn hơn là nếu anh thấu đạt được, anh nhận ra được thể tánh của anh thì trong một niệm liền thành Phật. Cho nên căn cơ của người bén nhạy và chậm lục nó không đồng nhau, nó có cái sự chậm và mau, chứ không hề có cái chậm và mau trong cách trình bày hay là trong thời gian, không gian do kinh văn diễn đạt. Cái câu quan trọng ở đây Đức Thế Tôn dạy trong kinh văn đó là người trực diện hay là người trực ngộ chân tánh rồi thì tức khắc thành Phật. Đây là cái câu mà Ngài Vĩnh Minh Duyên Thọ Ngài trích từ Hoa Nghiêm Kinh. Có gì chúng ta tìm lại cái thứ nó nằm trong cuốn mấy. Ở đây thì Tông Cảnh Lục Ngài Vĩnh Minh Duyên Thọ không có nói. Thế nhưng mà cái điều tôi dẫn lại đây để thưa cùng các vị hai điều trong cái từ ngữ chúng ta giải thích. Thứ nhất là thân Na La Duyên này nó không có liên hệ gì đến cái thân phàm phu năm uẩn của các vị. Ngay trong hình hài của mỗi người chúng ta, già hay trẻ, bé hay lớn gì, nó cũng có cái thân Na La Duyên kiện tướng tam muội này. Tức là nó có cái thân giác ngộ tỏa sáng bằng cái năng lực nhận biết hiện tiền của các vị. Mình tạm dùng cái chữ thân để hình dung cho nó dễ nhận, nhưng mà chính thực cái năng lực nhận biết nó không phải là thân. Nó không có chiếm một khoảng không gian hay thời gian gì trong đó cả. Nó vốn là năng lực vô sinh bất diệt nơi tự thân các vị. Cái thứ hai là cái năng lực nhận biết này mình phải nuôi lớn nó từng ngày. Mình dùng cái từ thân để hình dung, để cho chúng ta có một khái niệm là cái năng lực tu tập và nhận biết này nó trưởng thành theo cái niềm thiết tha thực tập của các vị. Đức Thế Tôn nói là chỉ cần giác ngộ, tức là chỉ cần nhận ra thực tánh của anh thì tức khắc liền thành Phật, chứ không phải là cái thời gian trải qua tam a tăng kỳ kiếp. Và kinh văn đã chứng minh được điều này. Thưa các vị, không có ai tội ác ngập đầu bằng anh chàng vô não cả, sát sanh hại mạng như thế. Ấy vậy mà khi liễu ngộ được giáo pháp Đức Thế Tôn, thì ta thử hình dung một con người tội phạm như vậy mà trong một thời gian rất ngắn chứng được thánh quả A-la-hán. Rồi gần hơn, trên đất nước Việt Nam, thưa các vị, Tuệ Trung Thượng Sĩ là một vị quan cầm đầu một lộ quân đánh giặc Nguyên. Cái chuyện sát sanh đối với ông không phải là không có. Rồi cái đời sống của ông ở giữa thế trần, ông cũng có gia đình và thê thiếp, đó là chuyện bình thường. Và năm tu của ông, thưa các vị, nếu chúng ta tính cho kỹ thì sau khi kháng Nguyên thành công, đất nước đem lại nền độc lập thì ông mới bắt đầu tu. Sau đó 5 năm ông chết, chứ không phải là dài lắm đâu. Ấy vậy mà ông ra đi rất là thanh thản, làm chủ được sống chết. Và ngôn phong của ông, ngữ lục của ông, thi kệ ông để lại không thua bất cứ một vị thiền sư xuất gia nào trên Trung Hoa hay ở Việt Nam cả. Thế thì cái phần thứ hai chúng ta chia sẻ với nhau đó là không nề hà cư sĩ hay tu sĩ gì cả. Không phân định là anh sống đời sống xuất gia, đời sống tại gia, anh là người già, anh là người ít thời gian tu gì cả, thưa các vị. Cái đó bị loại trừ. Cái điều còn lại duy nhất đó là ta có phát Bồ Đề Tâm, ta có thiết tha yêu mến con đường tu, ta có chán sợ tử sinh hay không mà thôi. Nếu các vị kinh sợ nổi tử sinh thì các vị luyện hết cuộc đời các vị cho mỗi một việc sống được với cái tâm như bất động hiện tiền, thì các vị thành đạt được tức khắc thành Phật. Còn nếu mình không cảm thấy yêu mến con đường này, thế thì mình rủi ro trong cuộc tự sinh thế thôi. Cho nên đó là điều thứ nhất, các vị hãy hiểu cái nghĩa đại lực kiện tướng tam muội, nó có cái nội hàm như vậy. Đó là ý thứ nhất. Và điều thứ hai, chúng ta đi luôn vô một ngày nữa rồi mình giải thích luôn, nhất định là phải làm ăn cho được hai ông rồi nghỉ chứ không thôi. Các vị thấy vị thứ 13, đó là ngài Thiện Ý Bồ Tát. Ngài nói sanh tử niết bàn là hai, nếu thấy được tánh của sinh tử thì không có sinh tử, không buộc, không mở, không sinh, không diệt. Hiểu như thế đó là vào pháp môn không hai. Có nghĩa là gì? Cái gợi ý để cho chúng ta có một cái chủ đề cho đoạn này đó là sinh tử niết bàn là một, phải không? Hay một cái câu khác nó có cái tính chất thi ca hơn, đó là sinh tử niết bàn như mộng mị thôi. Thưa đại chúng, là cái câu này không phải tôi nói, các vị dở kinh 42 chương, chương cuối rất là hay. Đức Thế Tôn thấy vàng bạc của báo như cát bụi, nhìn vị vương hầu như bụi qua khe cửa, nhìn vàng bạc châu ngọc lụa là gấm vóc như một đống giả rách, và nhìn quả niết bàn như vừa tỉnh cơn mộng đêm qua. Sinh tử niết bàn như mộng mị, nó là như vậy. Mình mê thì mình chìm trong sinh tử bề bộn, mà tỉnh ra thì thưa các vị, niết bàn và sinh tử không còn nghĩa lý gì cả. Ví dụ thế này, ví dụ có một đêm nào các vị ngủ sai, các vị chìm trong giấc ngủ, mộng mị nó đến với các vị triền miên rất là dài. Các vị thấy mình là ông nhà giàu, rồi các vị thấy mình sa cơ thất thế là ông nghèo, rồi các vị thấy mình gây tù tội, gây án mạng, bị người ta dẫn ra pháp trường. Và trong cái lúc kinh hoàng khủng khiếp vậy, la ú ớ không ra tiếng vậy, có một người này bên cạnh họ vỗ vai mình, mình chợt thức giấc. Thế thì điều gì xảy ra? Thưa các vị, là vừa tỉnh cơn mộng thì mọi thứ như niềm vui, nỗi buồn, cái sự kinh sợ hoặc cái điều vinh quang nhất trong giấc ngủ trở thành con số không. Ta không có cần chạy từ cái pháp trường xa xôi kia trở về cái giường ngủ của ta gì cả, tức khắc vừa tỉnh liền mọi việc, mọi buồn phiền, giận tức, lo lắng, bất an, kinh sợ hãi hùng rơi khỏi tâm ta ngay. Có phải vậy không? Và nếu các vị tỉnh được cái giấc mộng tử sinh thì liền tức khắc các vị cảm thấy mọi thứ là mộng mị thôi. Và giấc mộng tử sinh thì nó còn xa, cái giấc mộng gần nhất, lòng mình đang triệu nặng, đang ưu tư, đang phiền muộn, xưa giờ mình chưa hề hiểu ra được giáo lý đạo Phật, giáo lý đạo Phật chưa có mở sáng cho mình cái nhìn, cho nên mình thấy mình chỉ thuần là những phần cảm thọ, nó có mặt, nó sinh, nó diệt trong tâm thức mình thôi. Mình bị quay tròn trong buồn, trong giận, trong phiền não bất an. Thế nhưng mà các vị chợt mở con mắt chánh pháp, các vị thấy là ta không phải chỉ thuần cái phần buồn giận ghét thương ấy không, ta còn có phần thâm sâu hơn. Đó là phần gì? Ta là cái nhận biết nó, chứ ta không phải là nó. Và cái điều rất rõ ràng thôi thưa đại chúng, là không có cái vui nào ở lâu nơi các vị, không có cái buồn nào đậu hoài trong tâm thức, không có cái giận nào mà tràn ngập một ngày cả. Giận đến rồi đi, buồn đến rồi đi, vui đến rồi đi. Nó sinh nó diệt như những lượng sóng rủi rong trên mặt biển thôi. Thế nhưng mà cái không bao giờ đến, không bao giờ đi, đó là mặt biển luôn ở lại. Cái không bao giờ đến và đi trong tâm thức các vị là cái nhìn được buồn giận ghét thương đến đi. Và khi tri quyển thì quyển tức ly, khi biết được buồn giận ghét thương là cái đến đi sinh diệt, thì cái nhận biết nó không đến đi sinh diệt, Cái đó vốn là tâm Phật bất động của các vị. Thì ngay lúc đó các vị tỉnh chưa? Thưa tỉnh liền thôi à. Là tức khắc buồn giận ghét thương là giấc mộng, ta là người vừa tỉnh cơn mộng. Thế thôi. Cho nên thưa các vị, Phật Pháp rất là màu nhiệm, rất là diệu kỳ. Chỉ có cái năng lực nhận biết của các vị, năng lực nội quán của các vị, quy chiếu về trong tự thân các vị, khám phá cho ra, điều đó nó cứu mình chứ không có thần linh nào cứu ta được cả. Dựng dậy đời sống ta, làm cho ta đi ngang qua bao nỗi nhục nhằn của nhân thế, cứu đời sống ta thoát khỏi chìm nổi trong lo buồn. Đó là Phật trong ta chứ không có ai cứu ta. Không có thần linh, không có thế tôn nào cứu các vị cả. Các vị làm bật sáng năng lực trí tuệ trong tự thân các vị, thì các vị cứu cuộc đời các vị. Từ bệnh viện có một người phàm, là bệnh viện gì? Là bệnh viện ta chỉ thuần thấy ta là nỗi buồn, cơn giận, sự bất an thôi. Ta bước lên một bước thôi, ta bước vào bệnh viện của vị thánh. Thế nào là bước lên một bước? Ta bước vào bệnh viện, ta là cái nhận biết, mọi cái đều là cái bị biết. Đó là cái vị bước qua một bệnh viện thứ hai, là cái vị siêu diệt được dị nguyên. Các vị không còn ở trong cái trạng thái của đối đãi sinh tử niết bàn gì nữa cả, mà các vị đang vượt lên trên tất cả mọi trạng thái đối đãi, an trú ngay từ tự thể pháp thân của chính các vị, siêu việt sinh tử, thể nhập vào bất nhị pháp môn là như vậy. Và thưa, nhìn tới nhìn lui thì kinh Di Ma Cật rất là dễ hiểu, chứ có gì khó khăn đâu, phải không? Và rõ ràng vậy à. Các vị mới đọc thì thấy dường như thần chú, nhưng mà cái điều mình trình bày nó đủ dễ hiểu và nó rất là sáng tỏ, và nó không hề xa vời. Nó không phải là cái chuyện thần bí, quyển hoặc thần kỳ gì của các vị Bồ Tát hay của các Đức Thế Tôn cả, mà cái chuyện đó là chuyện chính tự thân ta. Và nếu mình học kinh, mình phân biệt ông Bồ Tát này hay ông Bồ Tát kia dở, thế thì mình học để làm chi? Để biết nhiều về ông nọ ông kia thì có nghĩa lý gì? Và thưa các vị, mình đi theo ông thầy này, theo ông thầy nọ, theo ông thầy kia, thưa các vị, cái gì việc chính là để ông thầy kia ông làm cho mình mở sáng được con mắt tâm lên chính mình, để mình nhận ra cái gì nó chính mình vượt thoát khổ đau. Chứ không có nghĩa là mình ném cuộc đời mình vào bất cứ một ông thầy nào, một vị đạo sư nào, một vị thiền sư nào cả, thưa các vị. Và trong thiền, trong nhà thiền, cái phương pháp người ta là bắt anh phải quay về chính anh, nhận ra Phật nơi chính anh. Và vị thầy giỏi không có nghĩa là muốn mọi người theo mình, thưa các vị. Theo tôi có cái nhìn như thế. Vị thầy giỏi là đẩy các vị ra rất là xa, để các vị trở thành người chủ nhân của chính mình, sống kiêu hùng giữa đời này. Chứ không có nghĩa là ta luôn tùy thuận vào ai, lệ thuộc ai, nô lệ ai cả. Và đúng ra cái nguồn tự giác Đức Thế Tôn dạy cho chúng ta như thế. Và cái điều rất rõ ràng trong nhân thế này là cái năng lực của trí tuệ nó mới làm cho đời sống các vị vươn lên và cứu cuộc đời của tự thân mỗi người thôi. Thưa các vị, đến với đạo ban đầu chúng ta có thể đến bằng niềm tin, xây dựng niềm tin rất là cần để các vị học những trang kinh của Đức Thế Tôn. Nhưng mà cái điều mình phải vượt lên, đi ngang qua, đó là làm khởi phát tuệ giác trong trái tim ta. Mà tất cả những loại tuệ giác nó không bật sáng từ bên trong các vị, thế thì cái loại tuệ giác vay mượn những dữ kiện bên ngoài. Chúng ta thuộc rất là nhiều những dữ kiện của người khác để trình bày, vẫn không phải là một loại tuệ giác gì cả. Nó là một loại thu thập rất nhiều dữ kiện để có một cái niềm tự hào, sự hiểu biết của mình rộng và sâu. Mình liên hệ mọi thứ, mình trình bày mạch lạc. Thưa các vị, đó là cái chuyện trò chơi cho vui thế thôi. Tại sao? Tại vì nó không cứu được đời sống buồn phiền, giận tức, ghét thương của ta. Nó không có giúp anh vượt ngang cái chuyến đò tử sinh đâu. Cái điều làm bật sáng nơi anh, giúp anh gọi là người có trí tuệ, là người đã quay lại sống được với năng lực nhận biết của họ. Dù người đó không trình bày được một câu Phật Pháp, dù người đó không thuyết phục được ai, dù người đó không phải nổi danh là một vị thiền sư gì cả, thế nhưng mà người đó chính thực là thiền sư. Tại sao? họ kiêu hùng vô cùng, họ đứng vững trên đôi chân của họ, họ không bị buồn giận ghét thương gì xô đẩy lôi kéo họ cả. Họ an nhiên trong trạng thái tâm bất động của họ, vượt ngang qua buồn giận ghét thương và vượt ngang qua sinh tử. Và khi mình biết tu rồi, thưa đại chúng, là mọi cái thứ danh lợi phù hoa nó không có còn đáng gì để cho chúng ta bận tâm nữa cả. Tại sao? Thưa đại chúng, là dù anh sang quý, dù anh được hàng ngàn vạn người kính trọng, dù anh được thiên hạ lễ lại dưới chân, nhưng mà tự thân anh buồn giận vẫn còn, anh vẫn là kẻ phàm phu. Tự thân anh đối diện trước cái chết, anh còn hoảng loạn kinh sợ, thì anh vẫn còn nổi chìm trong tử sinh thôi. Ngàn vạn người thương anh, không ai cứu anh được qua khỏi cái chuyến đò tử sinh. Của báo ngập tràn trên hành tinh này, anh là chủ nhân của bao nhiêu loại của báo. Thế nhưng mà anh vẫn bất hạnh như thường, nếu anh chưa có làm cho lòng anh đủ vững vàng để vượt ngang qua những cái buồn giận ghét thương. Người nào tu tập mở sáng được cái mắt tuệ thì người đó đủ dũng lực để đi ngang qua những cái phiền não của lòng họ. Và nói thì nghe chừng như ghê gớm, nhưng mà thực tế nó rất là nhẹ nhàng và rất dễ thực tập. Thưa, tại sao nhẹ nhàng dễ thực tập? Các vị đứng ở bệnh viện này thì các vị là phàm phu, các vị lên một bước khác, các vị là cái nhận biết, thì mọi thứ phiền não là cái bị thấy, nó không dính gì với các vị, rất là rõ ràng thôi, phải không? Mà cái điều này thì tôi nghĩ là ai mà chẳng làm được, trừ khi ta không muốn làm, trừ khi ta muốn đồng nhất ta vào những nỗi niềm đó thôi. Chứ còn muốn vượt thoát thì liền vượt thoát, không có cần thời gian, không có chần chừ, không có cần phải luyện tập 5 ngày 10 ngày gì cả, chắc như vậy. Có phải vậy không? Dường như không trúng rồi sao, tôi không thấy ai gật đầu. Thưa đại chúng, là mình trở lại hai cái đoạn này. Ngài Na La Duyên thì Ngài nói, nếu ta có một cái nhìn tự tánh của thế gian vốn là không, thì ta thể nhập vào bất nhị pháp môn, thấu đạt được. Ghi hai cái câu này làm cái cuộc đối chiếu, đó là tấm thế gian không, tức là xuất thế gian, phải không? Đây là câu của Ngài Na La Duyên. Và vị thứ hai chúng ta sẽ học là Ngài Thiện Ý. Ý thứ nhất ông nói thế này, đó là sinh tử niết bàn là hai. Tầng thứ hai thôi. Nếu thấy được tánh của sinh tử thì không có sinh tử, không mùa, không mở, không sinh, không diệt. Hiểu như thế thì vào pháp môn không ai. Cái câu gọn nhất là thấy được tánh sinh tử. Cái điều đầu tiên các vị nhận biết là tánh thế gian không, có nghĩa là gì? Có nghĩa là thấu đạt, thấy được cái tánh của thế gian vốn là không thì liền xuất thế gian, phải không? Rồi cái vế thứ hai của Ngài Thiện Ý thì thấy được cái tánh của sinh tử thì liền tức khắc anh đạt được cái trạng thái của nhập bất nhị pháp môn. Hai cái phần, tức là hai con đường của hai vị Bồ Tát thấu đạt đều có cái chữ thấy cả. Đây là thấy được tánh của sanh tử. Ở trên này họ giấu mất đi cái chữ thấy, nhưng mà đúng ra thì có được cái chữ thấy này nữa thì nó dễ hiểu cho chúng ta. Và từ hai cái phân biệt này thì các vị nhìn ở chiều cảng, thì cái năng lực nào giúp cho chúng ta để có được cái thấy này? Rõ ràng là Trên con đường tu tập, thưa các vị, không tránh được đó là năng lực của tuệ giác, nó rất là cần để các vị thấu thoát được tử sinh, thấu thoát được thế gian và xuất thế gian. Ta không thể dùng niềm tin để thấy được, ta phải dùng cái năng lực nhận biết, trí tuệ của ta để nhận biết và thấu thoát nó thôi. Và khi năng lực trí tuệ của người ta phát triển đến một tầng cao nào thì niềm vui hạnh phúc người ta nó cũng dâng lên đến tầng cao ấy. Mức độ cạn nhất là năng lực trí tuệ ở nhân gian, các vị thấu đạt, các vị nâng lên đến một tầng nào thì đời sống của các vị hương hoa nó đuổi theo chân của các vị. Niềm vui hay là niềm tự hào vân vân nó rượt theo chân của đời sống chúng ta. Rồi trong đạo cũng thế. Thưa đại chúng là tôi có một điều đặc biệt là khi nghe một thầy một cô trẻ tuổi nào mà đi học, tôi rất là vui như tự thân tôi đi học. Và tôi khuyến khích những người trẻ hãy cố gắng học. Đừng nghĩ rằng cái việc tu chúng ta chỉ bằng lòng với mỗi một chuyện là mặc chiếc áo người tu, có một cái chùa, có một nhóm Phật tử vài ba mươi người, vài ba trăm người thương yêu kính trọng ta là ta dừng ngang nơi đó. Thưa, đời sống người tu không phải những cái việc thành công ấy mà bằng lòng. Nếu ta còn trẻ, còn trẻ đây là khoảng chừng bao nhiêu tuổi? 30 tuổi. Thưa các vị, trẻ với già dường như không có hạn định tuổi. Còn trẻ nghĩa là còn điều kiện, còn thì giờ trí nhớ anh còn minh mẫn, còn có khả năng học thì không dừng được chuyện học. Một người tu mà bằng lòng với cái điều kiện mình đang có, sự nghiệp mình đang ổn định, vị trí mình đang sở hữu đây, thế thì thưa các vị, người đó đang bị tụt hậu, đang bị sụt lùi. Và Đức Thế Tôn dạy mức độ cạn nhất của đời sống bình thường một người tu đó là luôn lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Chưa hề có một lời nào trong kinh văn Đức Thế Tôn mà dạy các thầy các cô lấy chùa chiền hay là thành đàn bất cứ điều gì làm sự nghiệp cả. Chưa hề. Kinh Na Hàm, kinh Đại Thừa gì cũng đều như vậy cả. Và mức độ cạn nhất một ông thầy tu mà nếu cái năng lực học tập không đủ sâu về nội điển, đó là một. Khả năng hiểu biết về đời sống không bằng những người Phật tử bình thường là hai. Thế thì người đó, thưa các vị, chỉ làm được một ông thầy cơm cháo sống qua ngày, chứ không thể làm cho chánh pháp của Đức Thế Tôn có mặt trong nhân gian. Tại sao vậy? Anh muốn truyền đạt giáo lý Phật, đạo Phật cho người ta, tối thiểu anh phải có một cái trình độ kiến thức bằng với người cư sĩ bên ngoài. Điều thứ hai, nếu kiến thức trình độ học lực của anh bằng với cư sĩ bên ngoài đủ để anh tự hào, thế thì thưa anh còn là những người rất ư là lạc hậu. Tại sao? Tôi nhìn thấy một số các thầy cô tuổi 30-40 có được một cái học vị rất là kiêu hãnh về cái chuyện học hành của mình. Tôi nghĩ cái chuyện này rất là vô lý. Xin thưa các vị là con em của những người Phật tử mới hai mấy tuổi nó đã có học vị tiến sĩ rồi. Có chuyện đó không? Thưa có chứ. Còn bước vào thế giới nhà tu, cơm chùa cho ăn, áo chùa cho mặc, công sức của thầy nuôi, mày mò học cho tới 40 tuổi mới có được cái học vị cử nhân cao học thôi mà đã kiêu hãnh vô cùng. Cái điều đó rất là sai lầm. Cái sai lầm thứ hai nữa, thưa các vị, học không có nghĩa là để có một mảnh bằng để kiêu hãnh với ai, mà học là do vì phát lòng lành muốn làm cho chánh pháp Đức Thế Tôn tồn tại, muốn truyền đạt được gia tài thánh pháp của Đức Phật đến với người cư sĩ, đến Phật tử. Thứ nhất là để chánh pháp được trường tồn. Thứ hai, để trả ơn người ta. Các anh ăn của ai, các anh mặc của ai, các anh sống trên đồng mồ hôi nước mắt của ai. Cho nên là một đời của một người tu là giảng dạy chánh pháp chưa chắc đã đền được ơn của người ta đã nuôi mình từ bé tới giờ. Thế thì 40... Thế thì học không phải để có được bánh bằng kiêu hãnh gì đâu, mà học để làm cho thánh pháp của Đức Phật có mặt, để đền ơn thập phương thí chủ. Và một người tu, mình nói một vòng quanh để trở lại vấn đề quan trọng là cái niềm vui lớn nhất của đời người là học, thưa các vị. Tại sao người tu phải học? Nếu anh không học thì anh chỉ làm mỗi một việc, đó là cơm cháo qua ngày thôi. Cơm cháo qua ngày thôi, đó là, đó tương đối hiền đó. Tại sao? Tại vì anh không có phá hoại thánh pháp của Như Lai, anh không có dùng cái năng lực học đó để anh lường gạt thiên hạ, anh hù dọa thiên hạ, anh trở thành một người rất là nhiều mưu lược, mua bán thánh pháp của Phật để cầu danh cầu lợi, tương đối là khá hiền nếu một thầy tu không học. Thế nhưng mà cái tội tình đó là nếu không học thì thưa các vị, một đời sống tu rõ ràng là ta không biết phải tu làm sao, và ta không biết đóng góp thế nào nữa. Tại vì anh muốn đóng góp ít nhiều cho cuộc đời, điều thứ nhất là anh phải có cái năng lực của anh. Không hề có cái chuyện là tôi đứng dưới tháp, tôi ngẩng cổ lên cao, tôi nói cho người đứng ở trên đầu tôi nghe được. Có phải vậy không? Cùng ngang với nhau, cùng một tâm thức như nhau, trình độ hiểu biết như nhau, anh mới truyền đạt chánh pháp đến người ta nghe. Còn nếu cái sự hiểu biết của anh nó thấp ở dưới, anh ngó lên trên thì không thể nào truyền đạt cho người ta nghe được. Đó là cái năng lực làm đạo đền ơn thí chủ không có. Thứ hai, tự tu không có luôn. Tại sao tự tu không có? Không đi vào nội điển, không phân biệt được chánh tà, không có được cái chánh tri kiến để có cái nhìn về đạo Phật. Anh không có cái nền tảng vững chắc để khởi phát được niềm tin, nói chi đến chuyện khởi phát trí tuệ. Đó là cái thất bại tự thân anh thứ hai. Cái thất bại thứ ba nữa là thưa các vị, càng già càng đổ vỡ. Tại sao càng già càng đổ vỡ? Tuổi đạo càng lớn thì người ta càng có một cái bản ngã của người tu. Bản ngã người tu đó là được làm thượng tọa, được làm hòa thượng, được làm người hạ lạc cao. Thế nhưng mà do vì mình rất dốt, không học hành đạo lý tới nơi tới chốn, những cái phẩm chất đời sống tu hành của mình không có tạo được. Ăn nói thì lẩm cẩm, đứng đi thì lạch cạch. Kể cả cái pháp chế của Đức Phật về vấn đề là cư xử bình thường với Phật tử tín đồ, đối xử với tăng ni, sống đời sống trong cộng đồng mình không thông. Thế cho nên càng về già mình cảm thấy mình người lớn, trong khi thì cái phẩm chất đạo hành của mình không được tôn trọng, cho nên mình rất là bất mãn. Thế nên anh trở thành một giọt dầu ở trong cái nồi canh, trong cái dòng nước chảy, người ta không hòa hợp được với ai. Tự thân mình thất lợi, và những cái vung vãi buồn phiền, sân hận, bất an của mình vào người, thưa các vị, rất là tội nghiệp nếu mình sống trong cộng đồng. Nếu mình sống riêng rẽ một mình thì sao? Không biết pháp để tu và cũng không có việc để làm. Tại sao? Tới cái tuổi ngần nào người ta làm việc theo cái tuổi tác hạ lạc của ta ngần ấy. Ấy vậy mà cái tuổi mình đủ lớn thì mình không làm được cái việc của người lớn. Cho nên cái nỗi buồn nó đến với đời sống của người tu. Rồi anh không thể đọc kinh sách, anh không thể tọa thiền, anh không có thể an trú tâm một nơi để tu tập. Thế thì cái gì nó đến với đời sống anh? Thưa các vị, là mình chỉ có mỗi việc là chạy vại đầu trên sấm dưới, kiếm miếng sống qua ngày mà thôi, không làm được việc gì cho đạo, cho tự thân mình mà giúp được cho ai cả. Đó là cái sự thất bại vô cùng của người không phát triển được trí tuệ hữu lậu. Nói đó là trí tuệ hữu lậu. Đó là trí tuệ đọc học nghiên cứu kinh điển giáo pháp bình thường, một người bình thường thôi. Thế nhưng mà cái phần này nó cần thiết vô cùng đối với người tu. Tuy nó được gọi là điều cực kỳ quan trọng xây dựng nền tảng cho phẩm chất của người tu. Có nó rồi, thành đạt được điều này ít nhiều rồi, thì người đó xứng đáng là người khoác pháp phục Như Lai, tự hào mình là một người tu và không có hổ thẹn khi nhìn Phật tử tín đồ, cũng không có cảm thấy mình bất hiếu đối với Đức Thế Tôn. Thế nhưng mà vẫn chưa, thưa các vị, thành đạt được con đường hữu học của một người tu, nó chỉ có một phần bé nhỏ vô cùng so với thành đạt cái con đường vô lậu học tuệ nghiệp như điều Đức Thế Tôn dạy. Tại sao? Anh có thể có kiến thức rộng mênh mông, anh có thể nói pháp như mây như mưa, anh có thể giảng kinh mà chư thiên rải qua cúng dường. Thế nhưng mà nếu phiền não lậu nghiệp anh vẫn còn chưa gột sạch, thế thì anh điều cạn đó là anh chỉ truyền đạt được ngôn ngữ chữ nghĩa cho vui mà thôi. Người ta trượt trên ngôn ngữ của anh để làm giàu kiến thức mà không ích lợi gì nhiều cả. Đó là cái lỗi thứ nhất. Cái lỗi thứ hai tự thân là khi bên trong còn một chút vô minh thì thưa các vị, càng làm thầy lớn càng có danh, càng nổi tiếng càng được kính trọng thì cái điều gì nó phát sinh? Ngã mãn là chuyện thường. Thưa các vị, cái gì phát sinh? Vô minh càng ngày càng dày, lậu nghiệp chưa sạch. Thưa các vị, mà lỡ được người kính trọng, thưa các vị, lậu nghiệp nó sẽ tăng dày, vô minh nó tăng dày lên. Và thưa các vị, là cái con đường làm đạo, cái lợi thì nó bất cập hại, là bản thân của họ thì có khi họ bị dìm chết trong đống lợi danh hồi nào không hay, và có khi nó đi lệch hướng từ một cái đạo Phật rất ư là đẹp đẽ, mang món quà tự giá đóng góp hiến tặng cho con người, nó trở thành một cái tổ chức phi đạo Phật. Cái tổ chức nó nhuộm hết ba phần đời, chỉ có một phần đạo mà thôi. Đó là cái lỗi lầm lớn nhất của nhân bậc thầy, chưa có sạch hết lậu nghiệp mà vội vàng làm đạo và được vô vàn người kính trọng. Và mình nói một vòng như thế để trở lại vấn đề chính của mình. Vấn đề chính của mình là vô lậu nghiệp, thưa các vị, là tuệ giác hiện tiền. Tuệ giác này nó không dính gì với cái học hữu lậu cả. Tuệ giác đó, người thủ đắc nó, tu tập được nó, không có nghĩa là người kia nói pháp như mây như mưa, không có nghĩa là người kia mở miệng ra thì nói tuôn tuôn, nói rất là mạch lạc dễ nghe, cái dạng như thầy Phước Tịnh đó đi, ví dụ vậy đi, dù ổng chưa được nhưng mình tạm ví dụ cho nó dễ hiểu đi. Nhưng mà thưa các vị, nó không dính gì với cái tuệ giác vô lậu cả. Các vị đừng hiểu lầm này, nói năng trôi chảy mạch lạc, cái năng lực thuyết phục mạnh, đó là người an trú được trong cái tuệ giác vô lậu, trong cái trí tuệ vô lậu. Trí tuệ vô lậu, điều thứ nhất là nó diệt trừ sinh tử. Điều thứ hai, nó là một loại vô sư trí tự hữu, có mặt nơi mọi người, nó không có thông qua con đường của học tập, nó không có thông qua con đường là các vị chứa chất, nhồi nhét, gom góp, tàn trữ, tích góp dữ kiện gì trong tâm thức các vị cả, nó không dính gì cả. Mà trí tuệ vô lậu, tức là năng lực tuệ giác thực sự của các vị là cái gì? Thưa, là cái nhận biết tỏ sáng hiện tiền, nhìn được phiền não khổ đau, là cái người khách đến đi, đó là người an trú trong tuệ vô lậu ạ. An trú trong tâm Phật bất động, an trú trong tự tánh niết bàn. Thế thì thưa đại chúng, cái điều rất rõ ràng là cái năng lực trí tuệ là cái sở hữu mà các vị tự có, chứ không phải là cái gì cần phải tìm trên năm non bảy núi hay là đọc nghìn kinh muôn sách gì cả. Nó không dính gì với những cái loại sở hữu tri thức của nhân gian cả. Nó là cái tự hữu, các vị sống được hay không sống được mà thôi. Các vị không cần phải tìm đi đâu cả, mà không cần nhọc công 5 tháng 7 tháng gì mới có cả. Nó có ngay bây giờ và ở đây, ngay nơi từng cái ý niệm vui buồn phiền não bất an của các vị. Một, các vị luyện mình vào phiền não bất an thì các vị là phàm nhân, nổi trôi trong sinh tử, chìm ở trong cát bụi vô thường mịt mùng. Hai, các vị đứng lui lại, các vị là cái nhận biết thì mọi thứ liền là những thứ phù hoa bọt bóng nổi trôi bồng bềnh, các vị là năng lực trí tuệ vô lậu, thế thôi. Và khi mình hiểu được điều này rồi thì thưa đại chúng, là chúng ta quy chiếu trở lại điều này nó rất là dễ hiểu. Tánh thế gian là không, ngay đang thấu đạt được bản chất của thế gian thì liền có cái sự xuất thế gian có mặt ngay nơi tâm thức của anh. Thưa các vị, Thiền Tông có nói một câu là rắn biến thành rồng vẫn không đổi dãy, tạc nhật dạ so tâm kim triêu bồ tát diễn bồ tát giữ dạ so bất cách nhất điều tuyến. Hôm qua đó là mặt mài quỷ sứ dạ so, thế nhưng ngay bây giờ anh là bồ tát, và bồ tát với dạ so nó không cách nhau đường tơ kẻ tóc nào cả. Thế nhưng mà thực sự nó có cách không? Cách một niệm tâm đầu thôi. Thế nào là một niệm tâm đầu? Niệm trước anh đồng nhất anh và buồn giận thì anh là dạ so, Khi anh lui lại, anh là người nhận biết buồn, giận, ghét, thương là cái bị nhận biết, thì tức khắc anh là Bồ Tát. Không có khoảng cách, không có khoảng cách, không có ai có thể vạch một đường đó, đây là ranh giới giữa dạ so, đây là Bồ Tát gì cả. Thưa không, một niệm tâm đầu, thưa các vị, nó nhanh hơn một cái chớp mắt, nó chỉ là một cái sát na thôi. Thế thì mê, thì anh thấy là ngay nơi đây khó tu vô cùng, hoàn cảnh này cực nhọc vô cùng, thân thể này không phải thân thể, không phải thân thể nam, cho nên phải chuyển thân nam, kiếp sau tôi mới tu thành Phật được thôi. Thưa các vị, thế nhưng mà các vị quy chiếu vào trong tự thể tâm các vị, thì ngay nơi tâm của các vị chỉ cần an trú ngay cái sự nhận biết, thì tức khắc mọi thứ suy nghĩ bời bời lập tức đứt đoạn gãy nát. Tất cả mọi thứ nó đều hình thành từ suy nghĩ của các vị. Buồn vui đó hình thành từ sự suy nghĩ của các vị. Nhưng mà khi các vị đứng ngay trong cái vùng trời nhận biết, thì mọi thứ suy nghĩ, tức là mọi cái vọng thức lăng xăng này nó triệt tiêu ngay. Ta chỉ còn thuần lại cái sự nhận biết. Bây giờ cái nguồn của mọi pháp bị phân biệt lập tức gãy vụn. Thế thì còn gì nữa mà gọi là thế gian, gọi là xuất thế gian, vân vân. Chỉ thuần lại còn một trạng thái của niết bàn tịch tỉnh mà thôi. Thế thì cái phần trên của ngài Na La Diên rồi phần dưới này nó có gì khác biệt không, nếu ta dùng ánh sáng đó ta rọi vô? Thưa các vị, không có gì khác biệt cả. Sinh tử niết bàn, nếu các vị đứng ở bình diện đời thường thì các vị thấy nó là hai. Nhìn bằng con mắt của chúng ta hiện giờ thì rõ ràng là các vị với tôi là hai giới, người cư sĩ và người xuất gia khác nhau. Thế nhưng mà nhìn ở cái chiều sâu phi hình tướng, thế thì các vị là người Việt Nam, tôi là người Việt Nam. Dù nam hay nữ, dù già hay trẻ gì, các vị không chối cãi được cái gốc văn hóa của các vị là những người Việt Nam. Thế rồi, lặn vào cái chiều sâu hơn nữa, nhìn vào cái chiều tâm thức nữa, thì thưa đại chúng là chúng ta cùng có một cái gì? Cùng có một cái nhận biết, một cái thể tánh rỗng sáng, tịnh lạc, thường hằng, bất biến, đang an trú hiện tiền ngay bây giờ ở đây, không ai khác nhau cả. Buồn giận chúng ta thì khác nhau, suy nghĩ chúng ta thì luôn thay đổi, không ai suy nghĩ mà giống nhau cả. Ví dụ như tôi đưa ra một chủ đề, chúng ta hãy nghĩ về ngày quá khứ của chúng ta ở Việt Nam, thế thì các vị nghĩ thế nào? Các vị có những quá khứ khác, vui buồn khác. Rồi tôi, nếu tôi nghĩ về quá khứ của tôi thì tôi nghĩ khác các vị. Nó không bao giờ giống nhau khi cái dòng suy nghĩ nó hiện hình, phải không? Và dòng suy nghĩ thuộc về pháp hữu vi. Pháp hữu vi thì vô vàn sai khác, vô vàn khác biệt. Nhưng mà nếu các vị an trú ngay cái sự nhận biết, tôi cũng đang an trú trong cái sự nhận biết, thì hai sự nhận biết này, thưa các vị, không cần có thần thông, không cần có tha tâm thông, các vị thấy nó khác nhau không? Thưa, một thể tánh nhất như, một tâm Phật bất động, chứ không có gì khác biệt nơi sự nhận biết của chúng ta cả. Thế thì sinh tử, cái điều rất rõ ràng là sinh tử và niết bàn, thưa các vị, ở cái bình diện cạn của hiện tướng, hiện tượng ấy, thì nó là khác. Thế nhưng mà tánh của nó thì là giải thoát, là chân như, là bất động, là vĩnh hằng, thế thôi. Và hai đoạn này nó cho chúng ta một cái niềm tin rất là vững chắc.
Mây trên cao, mây dưới thấp, mây trắng lừng lơ như vô tận. Mặt trời vẫn yên tâm tỏa chiếu ánh sáng tự thân và hơi ấm cho muôn loài. Mây như bông, mây như tuyết, vây kín tầng không. mặt trời vẫn kiên tâm tỏa ánh sáng xuống trần gian, niềm vui sống cho nhân loại. Mây loanh quanh, mây che lối, hãy nhìn xem vũ trụ tuyệt vời. Đời phong ba, đời muôn lối, hạnh phúc nào trong kiếp lăn trôi. Là chân như người ánh sáng, vững tin lời chư Phật bao ban, nguồn an vui và trí sáng, ánh đạo vàng thế giới truyền lan. Ánh đạo vàng thế giới truyền lan.